mà nghĩ rằng mình nghèo quá làm sao mà tu. Quý vị nghĩ nghèo tu được không? Bởi vì nếu nghèo mà bắt mỗi tháng phải xuống chùa là 1.000, 2.000 thì cái đó là tu không được rồi, phải không? Hoặc là mỗi tháng thì phải đi bố thí chỗ này, bố thí chỗ kia 5-7 ngàn thì cái đó thật là tu không được. Bởi vì tốn tiền mà mình không tiền làm sao tu. Còn cái này tu á là để đổi cái tâm niệm xấu thành tâm niệm tốt. Tu á là để lựa những cái lời nói đạo đức hòa nhã cho mọi người được an ổn vui tươi. Tu là những hành động tốt giúp người. Bây giờ nghèo, nghèo là chúng ta nghèo tiền, nghèo của, phải không? Chứ có ai nghèo cái nghĩ tốt không? Cái nghĩ tốt có nghèo không? Quý vị có quyền nghĩ, nghĩ bao nhiêu cái việc tốt có tốn chú con nào đâu, phải không? Nghĩ kính người này, quý người kia, trọng người nọ, nghĩ làm những điều lành, hay là nghĩ an ủi những người khổ, vân vân. Cái đó nó không có tốn tiền, ai cũng có quyền nghĩ, một ngày nghĩ bao nhiêu lần cũng không sao. Rồi lời nói có tốn tiền không? Thay vì mình không biết tu, ai chọc tới kêu mình la, mình nói những lời nặng, lời phiền hà. Bây giờ biết tu rồi, ai có chọc, không chọc, mình cũng đều nói những lời hiền hòa đạo đức. Thì cái lời hiền hòa đạo đức nó có tốn tiền không? Bởi vậy cho nên người ta mới nói đó, lời nói không tốn tiền mua gì nữa. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, phải không? Như vậy thì chúng ta tu là chúng ta biết kiểm soát cái lời nói của mình. Lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Lựa những lời nói để cho người ta có được cảm mến, để người ta được những cái tâm niệm an ổn thì mình nói. Còn cái lời nói mà để cho ta nổi sân, nổi giận thì mình đừng nói. Đó là tu rồi. Thì như vậy, quý vị nghĩ, chúng ta suy nghĩ điều lành, chúng ta nói những lời lành có tốn tiền không? Hoàn toàn là không tốn tiền. Rồi giờ hành động lành có tốn tiền không? Ví dụ như giờ có một bà cụ 60-70 tuổi đi chợ về xách cái giỏ nặng. Một người Phật tử 15-17 tuổi thấy vậy hỏi bà về đâu? À, nói tôi về con đường đó. Thì liền nói à, cháu cũng về đường đó để cháu xách giùm cho cụ. Thì xách dùm cái giỏ tới nhà để cho bà cụ xuống chào. Thì cái hành động nó tốn nhiêu tiền? Nó có tốn tiền phải không? Chỉ cần giúp cha con một chút thì đã là cái việc làm, đó là tu rồi, phải không? Thì như vậy quý vị thấy, biết tu thì trường hợp nào chúng ta cũng tu được, chứ không phải đợi có tiền mới tu được. Ví dụ mình là một người thanh niên lên xe mình mua vé trước có chỗ ngồi đàng hoàng, sau cùng thấy một bà cụ vừa lên xe mà chưa có chỗ ngồi, mình đứng dậy mình nhường chỗ cho bà cụ ngồi, cái đó có tu chưa? Đó là hành động tu rồi, phải không? Mà chính cái tu đó thì mình chụp chụp một chút chứ đâu có tốn tiền, phải không? Mình cứ về được mà mình được một cái điều thiện, điều lành, mình vui trong lòng, thì như vậy những cái đó là cái hành động tu. Đó. Như vậy tu ở trong tâm niệm, tu ở trong lời nói, tu ở trong hành động, ba cái đó nó không có tốn tiền. Chứ đâu phải đợi có tiền móc túi bố thí cho người nghèo, bố thí cho người tật nguyền mới gọi là tu, phải không? Chúng ta tu tùy theo hoàn cảnh, người có của thì tu theo có của, người nghèo thì tu theo nghèo, ai cũng có thể tu được hết. Thì như vậy quý vị còn có lý do đổ thừa nghèo tu không được không? Hết lý do rồi, phải không? Bây giờ tới trường hợp thứ ba là bệnh. Thì có gì đổ thừa, tôi bệnh hoạn quá, tu có được, tu có nổi. À, thì cái điều đó quý vị thấy hợp lý không? Thực ra, khi bệnh yếu thì chúng ta nó nhọc nhằn, nó khó chịu. Thì lúc đó là khó tu thiệt. Nhưng mà nếu quý vị khéo một chút thì chính lợi dụng cái khi bệnh, khi khó đó, chúng ta lại tu hay hơn. Bởi sao? Bởi vì lúc chúng ta mạnh á, thì công việc này, công việc nọ, nó bề bộn, nó lôi kéo. Bây giờ mình đau rồi, lúc đó làm gì? Đâu có việc gì làm. mà không có việc làm thì lúc đó nằm niệm Phật có mệt gì đâu, phải không? Nằm cứ niệm Phật, nếu mệt thì mình niệm thầm, khỏe thì mình niệm ra tiếng, thì như vậy nó khỏe, nghĩa là nằm dưỡng bệnh trong cái niệm Phật. Thì quý vị thấy tu được không? Còn cái này bệnh cái không chịu niệm Phật, mà cứ nhớ sao nó đau chỗ này, nó đau chỗ kia, rồi dòm con dòm cháu mà nó không có ngó ngàng mình thì giận, phiền não, có nhiều khi là không muốn tu nữa. Như vậy thì quý vị thấy nó có thiệt thòi không? Bây giờ mình giả sử như trường hợp già bệnh, mà khi bệnh thì cứ nằm niệm Phật hoài, đứa nào đem cơm lại cho ăn thì ăn, đem cháo lại cho mời ăn thì ăn, còn không đem cứ niệm Phật hoài, niệm cho tới nhắm mắt về Phật luôn, khỏe, phải không? Nếu thiên hạ bỏ mình thì mình về với Phật, phải không? Chứ không bây giờ thiên hạ họ không có nghĩ tới mình, rồi mình lại giận họ, thì như vậy có lợi gì không? Giận họ cái rồi mình nói mình rầy họ cái họ cự lại, cái rồi vừa đau vừa phiền não, hai cái cộng lại một lượt thì chừng đó thấy khổ biết là bao nhiêu, phải không? Chính khi mình đau đó, cứ một về nhắm mắt niệm Phật hoài, hoặc là ngồi yên niệm Phật, chừng nào mà ai mời ăn thì ăn, mời uống thuốc thì uống, hay là mời cái làm gì thì làm, không thì chỉ một bề niệm Phật nhớ Phật, thì đó là một cái rất là hay. Quý Phật tử thấy, chúng ta tu hàng ngày đó là để mong làm gì? Mong tới cái khi gần lâm chung, chúng ta được tỉnh táo, sáng suốt, hướng về Phật, để nhắm mắt đi theo Phật chứ gì, phải không? Thì lúc đau nặng thì biết đau sẽ chết, và sẽ chết tức là giờ đó là cái giờ phút đấu tranh cuối cùng của mình đó, phải không? Mà giờ phút đó là cái giờ phút phải quyết liệt để đi theo Phật, chứ đâu có còn lôi thôi nữa. Cho nên chúng tôi gọi cái giờ đó là giờ niệm Phật chí tử đó, tức là niệm Phật đến chết thôi, phải không? Thế là mình liều, liều với ai? Liều với Phật. Nói cái cách như người ta nói ở thế gian gọi là nằm dạ đó, nằm dạ với Phật, nằm hoài đòi Phật trước mới đi, chứ không có thèm nhớ đứa này xong đứa kia, chờ đứa nọ chi cho mệt, phải không? Tất cả những con cháu trong lúc đó không ai cứu được mình, mà chỉ có Phật cứu được mình thôi. Bởi vậy cho nên giờ phút đó là giờ phút đem hết tâm lực mình hướng về Phật. Tất cả cái cuộc sống, nếu mà con cháu nó siêng, nó cố gắng, nó thương yêu, lo lắng cho mình nhiều á, thì kéo thêm chừng 1-2 năm sống nữa. Còn nếu nó không thương, nó bỏ mình lây lắc, lúc đó mình cố gắng mình niệm Phật, thì đi sớm chừng nào thì về Phật sớm chừng mấy, phải không? Thì vậy sướng chứ có gì đâu buồn. Thì con cháu không cho ăn thì sao về Phật sớm? Thì cho ăn thì ở chậm chút nữa, cho với con cháu, phải không? Còn nếu không cho ăn tức là nó muốn bắt mình đi về sớm rồi, thì lúc đó mình cố gắng niệm Phật rồi đi về, chứ không phải ở đây trần trời chi mà buồn mà phiền với con với cháu. À, như vậy là tôi nói trường hợp mình tu niệm Phật. À, bây giờ trường hợp mình muốn tu thiền thì lúc bệnh phải làm sao tu đây? Tu thiền thì trong nhà Phật Đức Phật thường nói bốn cái chân lý mà chúng ta thường gọi là tứ thất ấn: vô thường, khổ, không, vô ngã. À, vô thường, khổ, không, vô ngã là bốn cái chân lý, bốn cái lẽ thật mà trong nhà Phật dùng cái ngôn ngữ gọi là tứ thất ấn, tức là bốn cái pháp này để mà ấn định kinh điển nào của Phật nói hay là không phải Phật nói. Nha. Vô thường tức là tất cả sự vật đều là một dòng chuyển biến không dừng. Nha. Khổ, tất cả cuộc sống ở giữa đời này nó là vô thường, mà vô thường tức là đi tới hoại diệt cho nên gọi là khổ. Khổ vì nó là vô thường. Nếu chúng ta nhận tất cả sự vật là vô thường thì cái kết quả của vô thường là khổ. Mà vô thường, khổ rồi đi tới đâu? Nếu khổ tức là đi tới hoại, hoại rồi tới diệt, diệt là không. À, vô thường, khổ, không rồi vô ngã tức là không có chủ. Bây giờ trong khi mình tu á, mình dễ thấy bốn điều này không? Nhất là lúc mình đương bệnh nặng, thân thể nó thấp mà tan hoại thì lúc đó nó đau đớn nhức nhối khó chịu, thì mình có thể thấy rõ cái thân thất hoại đó là thân vô thường, quý vị có thấy rõ không? Tức là mình thấy rõ cái thân lúc đó nó là vô thường, mà vô thường là tới cái gì nữa? Bởi vô thường cho nên nó mới đau khổ, nó muốn hoại đó, là nó nhức nhối, nó đau khổ. Thì quý vị thấy rõ thân vô thường, thấy thân này đau khổ, mà thân này đau khổ rồi nó sẽ đi tới chỗ tiêu hoại là không. Nà, như vậy thì ta có cái gì là chủ đâu, mà chính trong khi bệnh đó mình nhìn thấy hết sức kỹ, hết sức rõ. Như vậy là chính nhờ cái bệnh mà chúng ta chứng nghiệm được bốn cái lý như thật: vô thường, khổ, không, vô ngã của đạo Phật nói. Mà nếu chúng ta chứng nhận được cái lý như thật đó là chúng ta phát trí tuệ. Mà chúng ta đã có trí tuệ rồi thì dễ giải thoát hay khó? Trí tuệ là đi tới giải thoát. Như vậy thì chính nhờ bệnh mà chúng ta chứng nghiệm được cái lý thật của Phật nói, đó là thiền quán. Đó, thì cái tu thiền như vậy gọi là thiền quán. Mà thiền quán cho nên trí tuệ nó sáng lên, nhờ đó mà chúng ta đi tới cái chỗ giải thoát sanh tử. À, như vậy thì chính khi bệnh là cái lúc mà chúng ta cũng tu được, chứ không có gì trở ngại hết. Đó là cái cảnh mà tôi nói trong lúc bệnh chúng ta vẫn tu được. Bây giờ có trường hợp này hồi nãy tôi chưa nêu, bây giờ tôi nêu lên quý vị thấy hơi mới một chút. Là có trường hợp có nhiều Phật tử than rằng tại gia về bọn quá khó tu, xuất gia được tu thì mới giải thoát. Quý vị có thấy phải vậy không? Tại gia về bọn khó tu, xuất gia tu mới giải thoát. À, thì cái quan niệm đó có nhiều Phật tử đang mắc kẹt ở cái điểm này, cho rằng quý thầy quý cô ở chùa là được cái cảnh thanh tịnh rảnh rang tu hành dễ giải thoát, còn mình ở nhà bận rộn, nào chồng nào con hoặc là nào vợ nào con bề bộn lôi kéo tu hành khó giải thoát được. Cho nên muốn giải thoát là phải xuất gia. À, mà hoàn cảnh thì con cái bề bộn đầy đàn đầy đóng, làm sao xuất gia đấy? Rồi cái buồn, phải không? Chắc là đời tôi không giải thoát nổi đâu, phải làm sao xuất gia rồi thì mới tu giải thoát được. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại tất cả quý vị: khi quý vị ở tại gia, quý vị nói công việc bề bộn khó tu, đi xuất gia thì được rảnh rang giải thoát dễ tu, phải không? Phải vậy không? Chắc nhiều người nói phải, tuy không dám trả lời lớn, phải không? Nhưng trong bụng nghĩ đó là phải rồi. Nhưng mà tôi dẫn một câu này để cho quý vị thấy người xưa kinh nghiệm nói lên cái câu này, nói rằng nguyên dân chữ Hán, nói rằng ca sa vị trước thiềm đa thử, trước dĩ ca sa thử hữu đa. Ca sa vị trước thiềm đa thử, trước dĩ ca sa thử hữu đa. Tức là khi mà chưa mặc cái áo ca sa đó thì than rằng việc nhiều quá, nhưng à khi mặc được áo ca sa rồi sao? Sự lại việc lại nhiều hơn nữa, nhiều hơn mà khi chưa mặc ca sa. Thì câu đó tôi dịch rằng ca sa chưa mặc than nhiều việc, được mặc ca sa việc lại nhiều. Thì quý vị thấy câu này nghe nó buồn chưa? Thật là chua chát, đã mặc ca sa mà sao việc sự lại nhiều. Nhưng mà quý vị nếu có nghe quý thầy trụ trì thường than cái câu gọi là trụ trì làm dâu bách tánh, hay là trụ trì làm dâu trăm họ. Quý vị ở nhà làm dâu mấy người? Chỉ có một gia đình thôi, phải không? Còn vào chùa làm dâu trăm họ thì nhiều hay ít? Như vậy thì quý vị mới thấy rằng chính cái ở chùa mà nếu chúng ta cứ nghĩ ở chùa là rảnh rang, ở chùa là vô sự, ở chùa là thảnh thơi tu hành được, thì cái điều đó nó không hợp lý rồi. Đâu phải ở chùa mà được thảnh thơi, ở chùa cũng có việc bận rộn của chùa, phải không? Ở nhà có cái bận rộn ở nhà, ở chùa có cái bận rộn.